Thu nhập của bạn chỉ cần dùng đủ cho cuộc sống là được rồi. Đừng nên tham lam, đừng có tâm tham. Ta chỉ cần ăn được no, mặc được ấm, có một ngôi nhà nhỏ có thể che mưa tránh gió, như thế đủ rồi. Những thứ khác đều không cần. Tâm sẽ là định, sẽ không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Trong cái thế giới phụ hóa này, chúng ta bị lây nhiễm từ chỗ nào? Là từ phương tiện truyền thông. Bạn xem, ở các đô thị, trên các con đường đầy dãy quảng cáo, chính vì thế nên đã ô nhiễm bạn. Đồng nghĩa bảo bạn phải khởi tâm đồng niệm. Các bản nhạc rồi đến báo chí, tạp chí, cho đến một số sách vở, chẳng có thứ nào là không dạy bạn sát đạo dâm vọng. Chẳng có thứ nào mà không dạy bạn tài sắc danh lợi, dạy bạn đi tranh đoạt, dạy bạn đi tranh đấu, thậm chí còn dạy bạn chiến tranh, dạy bạn tạo nghiệp ba đường ác, nơi sáu nẻo gây nghiệp địa ngục, chính là bảo bạn làm những thứ này. Nếu chúng ta là người chân thật học Phật niệm Phật và nhất loạt cự tuyệt những thứ này, tôi tuyệt đối không tiếp xúc đến. Người niệm Phật như chúng tôi đã không còn xem báo chí TV nữa. TV của chúng tôi chỉ dùng để chiếu video, chỉ phát bản giảng kinh, niệm Phật. Nếu đối với kinh giáo vẫn còn hoài nghi, tính tâm đã chưa kiên định, hãy nghe kinh. Nếu như tính tâm đã vững chắc rồi, không còn nghi ngờ nữa, kinh có thể không cần nghe, cứ một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Y như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tôi xem vị lão nhân này thấy được trên chiếc đĩa. Và lúc nào thì ngài đạt tới cảnh giới này? Đại khái vào khoảng 40 tuổi là ngài đã đại triệt đại ngộ, vạn duyên buông xả, khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước toàn bộ đều buông bỏ. Cả đời này không bị trôi qua vô ích, quá viên mãn rồi. Biểu pháp sau cùng có ý nghĩa gì? Là để cứu Tịnh Tông, cứu đồng học Tịnh Độ. Vì sao vậy? Vì hiện nay nội bộ Tịnh Tông rất ồn ào, phê bình lẫn nhau, chứ không phải tán thán nhau. Đây là gì? Đây chính là hiện tượng Phật pháp muốn tuyệt diệt rồi. Nội bộ tranh cãi, chẳng còn ai hòa hợp nữa. Tam quyên ngũ giới thập thiện thấy đều chẳng còn. Đại chúng trong xã hội nhìn thấy cả rồi. Người học Phật các anh đều biến thành như vậy, còn không bằng người tại gia. Họ sẽ thế nào? Sẽ thoái tâm, không muốn học nữa. Sách cổ của Tịnh Tông mọi người phê bình, hủy bán nhau như thế, khiến mọi người chẳng còn ai tin vào kinh điển. Anh thì nói, đây là thật kia là giả. Người kia lại bảo, đây mới thật kia là giả. Vậy rốt cuộc, ai thật ai giả, bỏ đi, vậy tôi chẳng xem. Chẳng học nữa. Về nhà lão thật niệm Phật vậy, cũng sẽ có thành tựu thôi. Ngài Hải Hiền đã làm ra tấm gương cho tôi xem. Kinh giáo gì cũng không cần. Mấy người tranh là chuyện của mấy người làm loạn cũng là chuyện của mấy người. Tôi không tham gia, tôi xin rút lui hoàn toàn. Lão Hòa Thượng, một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Thực sự có thể niệm đến công phu thành phiến, niệm đến sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Có thể niệm được A-di-đà Phật xuất hiện mà bạn thấy được A-di-đà Phật, tính tâm sẽ trọn đủ, sẽ không còn nghi ngờ này nọ. Của Đại Đức đã cảnh báo chúng ta về tam học hưng vong. Trước đây tôi từng nói qua với mọi người, muốn Phật Pháp hưng, chúng ta phải tán thán nhau, học tập nhau. Đó là dấu hiệu của sự hưng vượng. Còn nếu phỉ báng lẫn nhau, trong Bồ Tát Giới Kinh có nói, khen mình chê người, mình khen mình chê ba người khác. Đây là phạm vào đại giới, phạm vào giới trọng. Hình như mọi người đã không còn tính vào giới luật, cũng chẳng mang đến giới luật. Nếu giới luật không còn tới bực nổi người xuất gia, tức là Phật Pháp sắp diệt rồi. Cho nên chúng ta phải đi con đường của giác ngộ, đi con đường của Phật, phải tự giác. Hải Hiền Lão Hòa Thượng là người tự giác. Tự giác nhìn thấy cái gì cũng tốt. Cả đời chứ hề nổi cơn nóng giận, cả đời chứ hề phê bình người. Người khác làm sai, hãy tha thứ cho họ, đừng để trong tâm. Đừng tính toán với họ. Trong chiếc đĩa có một câu chuyện. Lão Hòa Thượng đi thăm cánh đồng ngô, đúng lúc gặp phải một nông dân ăn trộm ngô của ngài. Chẳng mấy lần này bị Lão Hòa Thượng bắt gặp. Người thanh niên này rất bối rối, không biết phải làm sao. Lão Hòa Thượng nhẹ nhàng an ủi anh ta, không sao đâu, anh cứ chọn thế nào lớn mà hái. Bạn xem, ngài liền xoay người bỏ đi. Người thanh niên này từ đó về sau không phục Lão Hòa Thượng đến nằm bóc xác đớ. Ngài không có đòi lại bắt mà bạn hái, cũng không mắng bạn một trận, đều không phải, mà là tặng cho bạn. Bạn thích thì cứ chọn trái lớn mà hái. Tâm lượng lớn biết bao, khiến người ta vĩnh viễn giữ lấy cái tâm biết ơn. Cái tâm phải mang ơn huệ, về sau sẽ không dám ăn trộm nữa. Nếu cần cứ đến xin Lão Hòa Thượng, ngài sẽ bảo bạn anh cứ hái đi. Đúng rồi, đây mới thật là bốn xả. Ngài trồng hơn 100 mẫu đất, bạn thân làm gì ăn nhiều đến thế. Cái miếu nhỏ chỉ có 5 người, hầu như đều đem cúng dường cho đại chúng, đem chi hết cho mọi người. Điều này phải biết, vì thế mang ơn huệ của ngài có hàng ngàn hàng vạn người. Tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí, ba loại bố thí ngài đều làm được. Lão Hòa Thượng ngày ngày thành tâm hoan hỷ. Thường thành tâm hoan hỷ. Như thế chẳng phải thế lắm sao? Cho nên, cuộc sống của Ngài chẳng khác gì thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc ở đâu? Chính ngay chỗ này. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cảnh tùy, tâm chuyển. Điều này Đức Phật đã giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Vì thế, chính bạn là A-la-hán, là Bồ-Tát, là Phật, tuyệt đối phải nhớ kỹ. Học Phật nhất định phải thành Phật mới được. Chúng ta không thể thành Phật là do phiền não tập khí, nghiệp chướng quá nặng. Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật liền có thể vãng sanh thành Phật. Đây là việc mà người người đều làm được. Từ nay về sau, đừng bao giờ tính toán với người. Phải học theo Lão Hòa Thượng. Nhìn thấy người nào cũng là người tốt, chuyện nào cũng là chuyện tốt.